Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 96. Trong lãnh địa của Nicodemo.
Như sư tới đây vào một bình minh mát mẻ, thật là đẹp. Miền quê màu mỡ của ông Nicodemo vào những tia đầu tiên của mặt trời, chúng đẹp mặc dầu nhiều thửa ruộng đã được gặt, phơi bày sự ủ rũ của cánh đồng sau khi lúa miếng chết đã được bó lại hoặc còn nằm như những xác chết trên mặt đất chờ được mang tới sân đặt lúa. Cùng với lúa, các ngôi sao màu xanh lam ngọc của các cây cúc tím, các bông mõn chó màu tím lạc, các bông li ti của các cây lưỡi mèo, các cánh mong manh của các bông cát cánh, các bông tươi cười của cây cúc cam, cúc trắng, các bông mỹ nhân thảo với hoa màu đỏ chói chang và hàng trăm thứ hoa khác hình sao, hình bông lúa, hình trùm, hình dây. Trước đây tươi cười, bây giờ chết, nằm phơi bên màu vàng chết của gốc gạ. Nhưng để an ủi cái tan của mặt đất bị mất lúa, các mùa chín của các cây cho trái càng lúc càng thanh lịch, với những trái lớn đang nhuộm nhiều màu khác nhau, bóng láng một lớp bụi kim cương của sương mai chưa bị mặt trời làm bốc hơi. Các nông dân đã vào việc, sung sướng vì đã tới cuối kỳ gặt hái nặng nề. Họ hát trong khi gặt và cười vui vẻ để đua tranh xem ai lẹ nhất và khéo léo nhất trong việc sử dụng lưỡi hái và bó lúa. Nhiều tiểu đoàn nông dân được ăn uống đầy đủ, sung sướng làm việc cho ông chủ tốt. Tại bờ ruộng hay đằng sau những người bó lúa, các trẻ em, các bà quá, các người già cả chờ đợi để mót lúa. Và họ chờ đợi không lo lắng, vì họ biết rằng sẽ có cho mọi người như thường lệ, theo lệnh của Nicodemo. Theo như bà quá và Giê-xu hỏi cắt nghĩa, bà nói,
ông ấy canh chừng để người ta cố ý bỏ lại những bông lúa bên ngoài bó cho chúng tôi, và chưa thỏa lòng vì sự bác ái như vậy. Sau khi đã thu hoạch một số lượng xứng hợp, cân xứng với số đã gieo, ông phân phát cho chúng tôi chỗ còn lại. Ôi, ông không chờ để làm như vậy vào năm sa bát, nhưng ông luôn luôn cho người nghèo được lợi dụng lúa của ông. Và ông cũng làm vậy đối với vườn ô liu và vườn nho. Vì vậy, nên Thiên Chúa chúc phúc cho ông bằng những mùa thu hoạch lạ lùng. Các lời chúc phúc của các người nghèo cũng như xương xa trên hạt giống và trên các bông hoa, để làm cho mỗi hạt sinh nhiều bông lúa hơn. Và không một bông lúa nào rụng xuống mà không có một trái được thành lập. Rồi năm nay, ông đã cho chúng tôi biết rằng tất cả là cho chúng tôi, bởi vì năm nay là năm hồng ân. Ông nói về ơn gì tôi không biết, nếu đó là điều chúng tôi nói giữa các người nghèo với nhau và giữa đám đầy tớ hạnh phúc của ông, thì là ông đã bí mật làm môn đệ của một người xưng mình là Đức Kitô, đấng rao giảng tình yêu đối với người nghèo để minh chứng tình yêu đối với Thiên Chúa. Có lẽ ông ông biết người, vì ông là bạn của Nicodemo. Vì thông thường các người bạn thì có cùng một tâm tình. Ví dụ, Giuse Arimathi là người bạn vĩ đại của Nicodemo, và người ta nói ông ta cũng là bạn của vị Rabbi. Ôi, tôi nói gì vậy? Xin Thiên Chúa tha cho tôi đã làm hại người tốt của đồng bằng.
Người đàn bà hoảng hồn. Giê-xu mỉm cười và hỏi,
tại sao vậy bà?
Bởi vì, ôi, xin nói cho tôi, ông là bạn thật của Nicodemo và Giuse, hay ông là người của Đại Pháp Đình? Một trong những người bạn giả sẽ làm hại những người tốt nếu họ biết chắc hai ông là bạn của vị Galilê.
Bà hãy chắc bụng rằng tôi là bạn thật của hai người tốt. Nhưng bà ơi, bà biết nhiều chuyện quá nhỉ? Làm sao mà bà biết vậy?
Ôi, tất cả chúng tôi đều biết. Những người cao cấp với sự thù ghét, những người nhỏ với tình yêu. Bởi vì dù chúng tôi không biết người, chúng tôi cũng yêu Đức Kitô và chúng tôi bỏ họ. Vì chỉ có người mới biết yêu và biết dạy yêu. Và chúng tôi run sợ cho người. Các người Do Thái, các Pha-ri-siêu, các luật sĩ, các thầy cả, chúng rất dối trá và phản trắc. Nhưng tôi đã làm ông phẫn uất. Xin lỗi, đó là lưỡi đàn bà không biết nín lặng. Nhưng bởi vì tất cả nỗi đau đớn của chúng tôi đều từ họ mà tới. Những kẻ quyền thế đàn áp chúng tôi không thương hại. Họ bó buộc chúng tôi khiêng kem những thứ mà lề luật không chép. Nhưng bị bó buộc bởi sự cần thiết phải tìm ra tiền để đóng tất cả những thứ thuế thập phân mà họ, những người giàu, đã đặt trên lưng người nghèo. Vì vậy mà hết mọi lòng trí đều ở trong nước của vị Rabbi này. Nếu bây giờ vì người quá tốt mà người bị bắt hại, thì sẽ ra thế nào khi người làm vua?
Bà ơi, nước của người không thuộc về thế giới này đâu. Người không có lâu đài, cũng không có quân đội. Người không áp đặt những luật lệ loài người. Người không phát tiền bạc, nhưng người dạy cho những người tốt làm. Và những người nghèo sẽ tìm thấy không phải 2 hay 10 hay 100 người bạn giữa các người giàu, nhưng tất cả những ai tin ở vị thầy đó sẽ tập hợp của cải họ lại để giúp đỡ những anh em không có của. Bởi vì từ nay người ta sẽ không gọi nhau là tha nhân nữa, mà là anh em nhân danh Chúa.
Ôi!
Người đàn bà kinh ngạc khi mơ tới kỷ nguyên tình yêu. Bà vuốt ve các con bà, mỉm cười, rồi bà ngẩng đầu lên và nói,
ông có bảo đảm với tôi là tôi không làm hại cho Nicodemo khi nói chuyện với ông không? Điều đó xảy ra cho tôi rất tự nhiên. Đôi mắt ông dịu dàng, rất trong sáng, và diện mạo của ông, tôi không biết, tôi cảm thấy an toàn, tựa như ở bên một thiên thần của Chúa. Vì vậy mà tôi nói chuyện với ông.
Bà không làm hại ông ta đâu. Hãy chắc chắn điều đó. Trái lại, bà đã cho ông bạn tôi những khen ngợi lớn lao. Và tôi chúc mừng ông ta vì những điều đó. Và ông ta sẽ thân thiết với tôi hơn bao giờ hết. Bà ở vùng này à?
Ôi, Chúa ơi, không. Tôi ở khoảng giữa Lida và Pentagon. Nhưng để được nâng đỡ thì, Chúa ơi, người ta chạy, dù là đường dài, các tháng mùa đông và cái đói còn dài hơn nữa.
Và vĩnh cửu thì dài hơn đời sống, phải cho linh hồn sự săn sóc mà người ta lo cho thân xác, và hãy chạy đến những nơi nào có những lời ban sự sống.
Đó là điều tôi làm với các môn đệ của vị Rabbi Giê-xu. Vị này rất tốt. Ông biết không, một người tốt duy nhất trong số quá nhiều Rabbi mà chúng ta có.
Bà làm đúng đó,
Giê-xu nói khi mỉm cười. Những người làm hiệu cho Andre và Jacobe Zebede đang ở với người, trong khi những người khác tới nhà của Nicodemo. Đừng làm gì để người đàn bà hiểu được rằng vị Rabbi Giê-xu chính là người đang nói với bà.
Chắc chắn là tôi làm đúng. Tôi muốn tránh cái tội không yêu người và không tin. Họ nói rằng người là Đức Kitô. Tôi không biết người, nhưng tôi muốn tin. Vì tôi nghĩ sẽ xảy ra bất hạnh cho những người không muốn nhìn nhận người như vậy.
Nhưng nếu các môn đệ lầm thì sao?
Giê-xu nói, đệ thử bạn.
Chúa ơi, điều đó không thể được. Họ quá tốt, khiêm tốn, nghèo khó. Đâu có thể nghĩ được rằng họ theo một vị không thánh. Và nữa, tôi đã nói chuyện với những người đã được chữa bệnh bởi người. Chúa ơi, đừng phạm tội bởi không tin. Ngài hãy hỏi linh hồn Ngài xem. Sau cùng, tôi nghĩ rằng dù là tất cả chúng tôi đều lầm, dù người không phải vị vua đã được hứa, thì chắc chắn người cũng thánh và là bạn của Thiên Chúa. Vì người đã nói những lời đó, và người chữa bệnh cho linh hồn và thân xác. Quý chuộc một người tốt luôn luôn là việc làm tốt.
Bà nói rất phải, hãy kiên trì trong đức tin của bà. Kìa, Nicodemo.
Đúng, cùng với các môn đệ của vị Rabbi. Quả vậy, họ đang ở trong miền quê để giảng tin mừng cho các thợ gặt. Hôm qua, không trễ hơn, chúng tôi đã ăn bánh của họ.
Nicodemo, trong y phục ngắn, đang tiến bước. Lúc này ông chưa nhận ra thầy, và ông ra lệnh cho các nông dân không lấy đi một bông nào trong đám lúa họ đã cắt.
Mình chúng ta đã có đủ bánh. Chúng ta hãy dành ân huệ của Thiên Chúa cho những người không có, và hãy cho, đừng sợ sệt. Chúng ta đã có thể có một mùa bị phá hoại vì băng giá tới trễ, nhưng chúng ta lại không bị mất một hạt nào. Hãy trả lại cho Thiên Chúa bánh của người bằng cách phát nó cho các con cái khổ sở của người. Và tôi bảo đảm với quý vị là nó sẽ còn sinh hoa trái nhiều hơn nữa, tới cả ngàn phần trăm vào vụ mùa tới. Vì người đã nói, một đấu tràn đầy sẽ được ban cho những ai đã cho.
Các nông dân kính trọng và vui vẻ chấp nhận ông chủ. Nicodemo đi từ ruộng nọ qua ruộng kia, từ nhóm này qua nhóm khác để nhắc lại mệnh lệnh của ông. Giê-xu đứng hơi khuất sau bức màn của đám sậy, gần cái rãnh ngăn cách với các ruộng khác. Người xác nhận và mỉm cười. Người mỉm cười hơn khi Nicodemo tiến lại gần và người sẵn sàng để ra gặp ông và làm ông ngạc nhiên. Đây, ông ta nhảy qua cái rãnh nhỏ để đi tới các thửa ruộng khác. Và đây, ông ta đứng chết chân như tượng đá trước mặt Giê-xu khi người giơ cánh tay ra cho ông. Sau cùng, ông tìm ra lời.
Ôi, Thầy Chí Thánh! Nhưng làm cách nào mà thầy lại ở nhà con? Thầy Phúc Đức.
Để biết ông, nếu còn cần, bởi các lời và các nhân chứng thực sự nhất của ông, những người mà ông đã đổ đầy ân huệ cho họ.
Nicodemo quỳ gối, gục xuống tới sát đất, và các môn đệ do ATN hướng dẫn, cùng với Giuse, người Emmao, miền núi, cũng quỳ gối hết. Các nông dân hiểu ra, các người nghèo cũng hiểu ra, và tất cả đều gục xuống đất, sững sờ và đầy tôn kính.
Các con đứng dậy đi. Vừa nãy thầy là một khách bộ hành gợi ra sự tin tưởng, các con cũng hãy cứ coi thầy như vậy và hãy yêu thầy, không sợ sệt. Nicodemo, thầy đã sai tới nhà con 10 người không có mặt ở đây.
Con đã qua đêm ở bên ngoài để canh chừng sự thi hành mệnh lệnh.
Thiên Chúa chúc phúc cho con vì mệnh lệnh này. Tiếng nói nào đã bảo con rằng năm nay là năm hồng ân, chứ không phải năm tới, ví dụ vậy?
Con không biết, và con biết. Con không phải tiên tri, nhưng con không chỉ độ. Và sự thông minh của con kết hợp với ánh sáng của trời. Thưa thầy của con muốn rằng những người nghèo được hưởng những hồng ân của Thiên Chúa, trong khi Thiên Chúa còn ở giữa các người nghèo. Và con không dám hy vọng có thầy để thầy ban hương vị ngon ngọt và sức mạnh thánh hóa cho các đồng lúa này, cho các vườn ô liu, vườn nho và vườn trái cây của con, cũng sẽ là của các con cái nghèo khổ của Thiên Chúa, các anh em của con. Nhưng bây giờ, vì thầy đã ở đây, xin thầy giơ bàn tay thánh đức của thầy để ban phúc lành của thầy, để cùng với của ăn nuôi xác trả xuống cho những ai ăn nó. Sự thánh thiện từ thầy tỏa ra.
Ừ, Nicodemo, đó là ước vọng chính đáng và trời chấp nhận.
Và Giê-xu mở cánh tay ra để chúc phúc.
Ôi, chờ đã, để con gọi các nông dân.
Và với một cái còi, ông hít 3 lần. Tiếng còi vác sắc nhọn lan ra trong không khí yên tĩnh, gây ra một cuộc chạy đua của các thợ gặt, các người móc lúa, các người tò mò, chạy tới từ mọi phía, làm thành một đám đông nhỏ. Giê-xu mở cánh tay và nói,
vì các nhân đức của Chúa, vì sự ước ao của tôi tớ người, nguyện xin ơn cứu rỗi cho linh hồn và thân xác, xuống trên mỗi hạt lúa, mỗi trái nho, mỗi trái ô liu và tất cả các trái cây. Nguyện cho nó làm thịnh vượng và thánh hóa những kẻ dùng nó với tinh thần tốt, trong sạch, không dâm đãng, không thù ghét, và ước ao phục vụ Chúa bằng cách vâng theo ý muốn thần linh và trọn hảo của người.
Nguyện được như vậy.
Nicodemo, Andre, Jacobe và các môn đệ khác trả lời, nguyện được như vậy. Đám đông nhỏ lặp lại và đứng dậy vì họ đã quỳ xuống để Giê-xu chúc phúc.
Bạn ơi, hãy tạm ngừng công việc, thầy muốn nói với họ.
Ôi, thầy, một ơn ở giữa một ơn, còn xin cảm ơn cho họ.
Họ đi tới bóng mát trong vườn cây rậm rạp và chờ đợi 10 người được sai tới nhà đang trở lại. Họ chạy hết hơi và thất vọng vì không tìm thấy Nicodemo ở nhà. Rồi Giê-xu nói,
bình an cho các con, cho tất cả các con đang vây chung quanh thầy. Thầy muốn đề nghị một dụ ngôn mà mỗi người sẽ nhận ở trong đó sự giáo huấn phù hợp với mình nhất. Hãy nghe đây. Một người kia có 2 đứa con trai. Ông đến với người thứ nhất và bảo nó, con ơi, hôm nay đến làm việc tại vườn nho của cha con. Đó là một dấu hiệu danh dự lớn của người cha, vì ông luận xét là người con đã có khả năng làm việc tại một nơi mà từ trước tới giờ chỉ có người cha làm. Đó là dấu ông nhìn thấy thiện chí nơi con ông, sự kiên nhẫn, khả năng và kinh nghiệm của nó, và tình yêu của nó đối với cha nó. Nhưng người con hơi sao lãng về những thứ ở đời, sợ bị thiên hạ tưởng là đầy tớ. Satan dùng cái ảo ảnh này để kéo người ta ra xa điều lành. Sợ sự chế nhạo, và có lẽ sợ sự báo thù của các kẻ thù của cha anh, những kẻ không dám giơ tay trên ông, nhưng sẽ ít sợ hơn đối với con ông. Anh ta trả lời, con không đi, con không muốn tới đó đâu. Người cha liền tìm đứa con kia và nói với anh ta điều ông đã nói với người con thứ nhất. Người thứ hai này trả lời ngay, thưa cha vâng, con sẽ đi ngay. Nhưng rồi sao? Đứa con thứ nhất có tâm hồn ngay thẳng, sau một lúc yếu đuối trong cám dỗ để phản động, lại hối hận vì đã làm mất lòng cha. Và không nói gì hết, anh ta tới vườn nho, anh ta làm việc suốt ngày cho đến tối. Anh trở về nhà, trong lòng vui mừng vì đã làm tròn bổn phận. Trái lại người con thứ hai, gian dối và yếu đuối. Đúng là anh ta ra khỏi nhà, Nhưng rồi anh ta mất thời giờ vào việc đi lang thang trong làng, làm những cuộc thăm viếng vô ích mà anh ta hy vọng lợi dụng được. Anh ta nói trong lòng, cha già rồi, ông không ra khỏi nhà, ta sẽ nói với ông là ta đã vâng lời và ông sẽ tin. Nhưng buổi chiều cũng kết thúc cho anh ta nữa. Anh trở về nhà, dáng vẻ mệt mỏi của một người nhàn cư, y phục không mất li nếp. Nhưng sự thiếu bảo đảm về hạnh phúc của anh ta cho người cha quan sát anh, so sánh anh với đứa con cả. Lúc trở về thì mệt mỏi, dơ bẩn, đầu tóc rối, nhưng vui vẻ và chân thành, với cái nhìn ngay thẳng, khiêm tốn và tốt lành, không muốn khoe khoang vì bổn phận đã hoàn thành. Anh ta chỉ nói với cha, con yêu cha thực sự, đến nỗi để làm đẹp lòng cha, con đã thắng cám dỗ. Anh nói rõ ràng với người cha sáng suốt. Ông ôm đứa con mệt mỏi của ông và nói, con được chúc phúc vì con đã hiểu tình yêu. Vậy các con nghĩ sao? Ai trong hai người con đã yêu? Chắc chắn các con nói, kẻ đã làm theo ý cha nó. Và các con nói đúng. Vậy ai đã làm theo ý đó? Người thứ nhất hay người thứ hai?
Người thứ nhất. Đám đông đồng loạt trả lời.
Người thứ nhất, đúng. Trong Israel cũng vậy. Và các con phàn nàn về điều đó. Không phải kẻ nói lạy Chúa và đấm ngực mà không có một con tim thực sự sám hối về tội của họ. Và còn rất thật nữa là con tim của họ càng ngày càng trở nên chai đá. Không phải kẻ chỉ giữ các nghi thức một cách khoa trương để người ta gọi mình là thánh. Nhưng trong đời sống tư thì không có bác ái, không công bằng. Thực sự không phải họ chỉ phản động chống lại ý muốn của Thiên Chúa, đấng đã sai thầy mà thôi, mà họ còn tấn công nó, làm như đó là ý muốn của Satan. Điều đó thì không tha được. Họ không thánh trước mắt Thiên Chúa. Nhưng những kẻ nhận biết rằng Thiên Chúa làm tốt mọi việc người làm, đón nhận đấng Thiên Chúa sai đến, và nghe lời người để biết làm theo ý muốn của Chúa Cha cách tốt hơn, luôn luôn tốt hơn. Đó mới là những người thánh và thân thiết đối với đấng tối cao. Thực vậy, thầy bảo các con, những kẻ ngu dốt, những người nghèo, các người thu thuế, các gái điếm sẽ tiến lên trước nhiều người mà người ta gọi là các thầy, các kẻ quyền thế, các thánh để vào nước Thiên Chúa. Và điều đó là công bằng. Quả vậy, Gioan đã đến với Israel để dẫn họ vào con đường công chính, nhưng một số quá đông trong Israel không tin ông. Israel, những kẻ tự cho mình danh hiệu là thông thái và thánh thiện, nhưng các người thâu thuế, các gái điếm đã tin vào ông. Và thầy đã đến mà các nhà thông thái, các thánh ấy không tin vào thầy, nhưng các người nghèo, kẻ ngu dốt, kẻ tội lỗi lại tin vào thầy. Thầy đã làm các phép lạ, nhưng họ cũng không tin vào các phép lạ này, và họ không hối lỗi vì đã không tin vào thầy. Trái lại, sự thù ghét lại đổ trên thầy và các kẻ yêu thầy. Thầy nói, phúc cho những kẻ biết tin vào thầy và làm theo ý muốn này của Chúa, mà trong đó có phần rỗi đời đời. Hãy làm gia tăng lòng tin của các con và hãy kiên trì. Các con sẽ chiếm hữu được nước trời vì các con biết yêu chân lý. Thôi giải tán đi, nguyện Thiên Chúa luôn luôn ở với các con.
Người chúc lành cho họ và để họ đi, rồi ở bên cạnh Nicodemo. Người đi vào nhà người môn đệ và nghỉ lại đó trong thời gian nóng nực.
Về chuyện này các ông nghĩ làm sao? Một người kia có hai người con trai, ông sai họ mau đi làm vườn nhỏ. Người thứ nhất lúc đầu đã từ chối, nhưng sau đó lại hối hận đi làm. Người thứ hai đã mau mắn thưa vâng, ấy vậy mà nó lại chẳng chịu đi. Hỏi rằng ai trong hai người con đó đã thật tình làm theo ý cha mình, không phải là người đạp tiên vương xuống, nhưng là người thực thi cha luôn. Và Chúa nói ta vào thật các ngươi, phường thu thuế và cánh gai lỗi tội, nhiều tình mến và chân thành sám hối sẽ được vào nước trời trước các ngươi. Có những người trong cuộc sống hôm nay, ngày lại ngày dấn thân sống vị tha, dù khổ đau vẫn trung thành nêu gương, vẫn kiên cường hy sinh vì tình thương. Người đạo đức kẻ quyền chức học thức, lại tự mãn về danh vị của mình, chẳng khiêm nhường lo sám hối canh tân, biết bao giờ nước trời mời họ vô. Xin vâng sẽ thi hành các giới luật của cha, vậy mà khi đi vào môi trường sống, lại chỉ muốn chiều theo riêng ý mình. Thật đắng cay cho những tiếng vâng xuống, đã xem thường giới luật của tình thương. Nguyện xin Chúa khoan dung và tha thứ, kiếp phàm trần đầy đắm đuôi lỗi lầm, đã chìm sâu trong bóng tối u mê, nay trở về thực tâm muốn canh tân. Nguyện xin Chúa nhân từ và xót thương, hằng soi sáng và dẫn lối đưa đường, yêu con bước về phương trời tươi mới, sống trong ngày xây hạnh phúc nước trời. Sống trong ngày xây hạnh phúc nước trời.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.